Bởi vậy mà ngày xưa các vị thiền sư có khi thì các ngài nghĩa là nghe tiếng mưa rơi các ngài cũng ngồi đạo được, rồi cởi ngựa té ngựa cũng cởi cũng ngồi đạo được, hoặc là nghe nghe cái người mà làm vớt cái hộp nhang thì cũng chẳng ngồi được, hoặc là đi ra đường rồi nghe người ta gọi là thức cho đám ma, người ta trở lại đám ma đó, đám tăng đó cũng ngộ đạo được. Như vậy thì để thấy rõ là các vị ngày xưa người ta tham thiền là lúc nào cũng nghĩa là nghiêm mật, không có để cho nó sơ hở, cho nên lúc nào cũng là tâm luôn luôn là ở trong thiền. Vì vậy cho nên là khi mà cơ duyên đến thì bất cứ chỗ nào lúc nào cũng là chỗ tỏ ngộ được. Cho nên đây là dạy này là dạy chí tiết đó, luôn luôn hằng ngày phải quán lại chính mình là gốc chất cái chữ chế cái kinh thường. Tâm mạnh tìm chi người chi thức, mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình, rõ ràng này phải thấy lại nơi mình, mặt thầy đó phải thấy nơi mặt mình đây, thấy mình là rõ được nơi thầy, chứ không phải là hướng ra ngoài tìm cái gì khác. Anh Dương hỏi thêm, vừa là hỏi thế nào là ý của thật, chưa đừng đáp. Nhận đai trên thân, đánh chìm đáy nước, nhận thân ý để giấu, nước thân tâm lưu đánh. Nguyên văn chuyển án là nhận quá trường thân, ảnh cầm hàng thủy, nhận vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Vua mới chân nhỏ là lão sư thân chú Phật. Hỏi thế nào là ý của Phật? Thì ý của Phật làm sao nói? Ở đây thì ngài Hương hỏi là ngài cũng còn từ bi á, đây từ bi đó nói bài kệ đó, chứ nếu ngài mà gặp ngài Lâm Tế mà hỏi chú đó thì sao? Ngài Lâm Tế hỏi cái đó là chắc là một là bị hết ha, hoặc là một là bị đánh. Ý của Phật mà nói thế này thế kia thành ý chúng sanh rồi, mình ý của Phật mà nói thế này thế kia là mình suy nghĩ mình hiểu được là ý chúng sanh rồi. Cho nên ở đây thì ngài nói là như là con nhạn nó bay trên không, nó bắn nó chìm như đáy nước, tức là bắn nhạn nó chìm đáy nước, thì con nhạn đó nó đâu có ý gì đó để giấu lại trên nước, đúng không? Thế mà vô tâm nhạn nó bay nó cũng vô tâm, không có cái ý để giấu trên nước, mà nước đó, nó cũng không có tâm lưu cái dấu của con nhạn, tức là không ai bên, không có dính gì với nhau, tức là đều vô tâm hết. Tức là tâm cảnh đều như thì đây tức là ý Phật là không có dấu vết để cho tâm mình nó suy nghĩ nó bán lấy, tức là tâm mình đi ra tất cả cảnh, mình thấy cảnh, biết cảnh, nghe cảnh, tất cả hết mà không để lại dấu vết gì thì mình sẽ thấy Phật ngay trong đó. Cũng giống như đây là như nhạn nó bao ra bắn nó hiện với nước, nhưng mà qua rồi thôi, không có để giấu lại. Tâm mình mà nếu được như vậy đó thì gặp Phật. Còn mình bây giờ là không như vậy, thấy cái gì đó thì nó liền in dấu liền. Cứ vậy như là thấy cái cây thì nó liền in dấu ở trong đầu liền. Cho nên đó là có dấu để là dấu, mà có để dấu đó là thuộc về gọi là ý chúng sanh và tâm chúng sanh đó, tức là thuộc về cái tâm gọi là cái tâm tâm thức nó hy vọng. Còn ở đây làm sao mà thấy nghe qua tất cả mà không để lại dấu gì hết, không lưu dấu gì hết, mà sống được như vậy đó là sống gần như vậy và thấy được như Phật. Cho nên đây ngài đáp là ý Phật là như vậy. Đến tháng sáu năm Giáp Ngọ niên hiệu Vĩnh Thịnh 1714, chưa được 87 tuổi, chúa Trịnh Cương nhân đi kinh lý ghé thăm chùa, phát 1.000 quan tiền để cúng chùa. Bây giờ học trò của sư đông lắm, sư sai làm sở đặt pháp hiệu được 70 vị là pháp tử. Thế là bây giờ là làm sở đặt pháp hiệu đặt tên đó, dự vào hàng đệ nhất thượng tọa nhiều lắm, các pháp tử đặt pháp hiệu cứ theo thứ tự của những chữ mà sư đã cho sẵn như viên thân chân lý vân vân. Còn các pháp biệt, tức là hàng trái ở trong đạo thì đông lắm không kể xiết. Tức là với ngài thường xuyên hỏi đó, ngày đặt pháp mà hiểu là các vị bắt đầu là trên, ở trên đó là chữ chân, như vậy là chân lý đó, và kế là chữ như, và xuống xuống nữa là chữ tánh, rồi chữ hải, tức là chữ hàng trái và kế đó, tức là chân như tánh hải, và các đệ tử ngài rất là nhiều, cho nên bây giờ mà xem là có nhiều những chùa, có những cái vị mà mang những cái dòng chữ này á, ví dụ như từ đời mà các thầy có đi qua bên chùa Dâu á, có mấy cái tháp á, thì trong đó có những tháp mà có hàng chữ hải rồi á, chữ tám chữ hải đó, thì đó là đệ tử của ngài Thiên Hải đó. Hoặc là có lần đi ngang qua cái chỗ khu công nghiệp Tiên Sơn á, thì nó có một cái tháp mà còn treo tại bên đường, nói bên đường đó, thì là xưa là cũng là cái nơi chùa đó, nhưng bây giờ chuyện dài dài chỉ cần cái tháp thôi, thì cái tháp đó cũng là cái tháp mà của vị thiền sư tên là Chữ Tấm. Tháp đá rất là đẹp, và sau đó kế bên đó là còn một cái tháp bằng gạch nữa. Thì đó là cũng thuộc về những cái dòng của các ngài ở đây. Thầy sư thường đọc lại những câu kệ xưa để dạy đời chúng, như là đây rồi. Ngài thường đọc những câu kệ của các vị thiền sư ngày xưa để dạy đời chúng, cho nên những bài kệ này á là cũng không phải là chỗ nào đặt ra, nhiều khi là mình đây là ghi lại là ngài đọc rồi tưởng là chỗ nào, nhưng mà nghiên cứu lại thì đó là những cái vị thiền sư ngày trước hoặc là Đức Tiên Quang, nhưng mà ngài nhắc lại để dạy chúng. Đây như là cái bài kệ sư tử hoặc trung sư tử chuyên bằng lâm lý chuyên bằng nhất thân hữu lại càng tôn tác vạn sự vô nhập thị trường, tức là sư tử tâm hoan sư tử chuyên đàn trong rừng chuyên đàn, một thân nhờ có trời đất trận muôn việc tâm lo ngày tháng giờ. Sư tử tâm hoan sư tử là sao? Tức là sư tử thì nó là ở trong cái hoan sư tử thôi, còn chuyên đàn ở trong rừng chuyên đàn, không có lẫn lộn, không có tạp nhạc. Nếu được như vậy đó, tâm niệm mình cũng vậy, tâm mình mà nó chân thật lìa các cái tạp niệm đó, thì sống được như vậy đó, thì tâm mình nó được thanh thản, tức là một thân nhờ có trời đất rộng, thân hữu lại đó, cái có chỗ nhờ chỗ nương đó, thì trời đất rộng cũng vậy, muôn việc mà không lo thì ngày tháng dài, mặt trình ngày tháng nó qua mà không có bệnh, tức là tâm mình vô sự thì vượt thời gian. Còn thân mình á, có cái chỗ nghe là nương nhờ là chỗ pháp thân, pháp thân thì sống được với trong cái pháp thân đó thì nó chậm thêm, nó không có giới hạn, cái không có giới hạn mắc kẹt ở trong cái thân chứ này. Như vậy thì nó là tâm mà không có tạp niệm, sống nghĩa là trong cái pháp thân nó thênh thang, không có nghĩ, không có lo, tức là vô sự thì vượt thời gian, không cần cái bệnh, không cần bị thời gian nó chi phối. Còn bây giờ mình mà sống á, là mắc kẹt thời gian nhiều, mà mắc kẹt thời gian nhiều tức là mắc kẹt trên cái kinh nghiệp, nghĩa là ngồi đây hoặc là sống ở đây thì cái lo là lâu lâu là nghĩ ở đây được bao nhiêu mấy năm rồi, hoặc là mấy tháng rồi, tính ngày, tính thời gian, mà tính thời gian đó rồi thì nó dễ nó dễ tâm tâm, thì người ta gọi là ở lúc ta thấy là ở đây lúc ta hơi lâu có hơi chán, có muốn đi chỗ khác, tức là nó tâm nó về đỡ, còn đây là sống quên thời gian rồi, thì mình cứ sống với trong cái gọi là cái sức sống chân thật mình thôi, không cần nhớ cái cảnh, thì không cần bị chi phối. Còn ở đây là mất kẹt thời gian, thấy sống thời gian ở đây hơi lâu lâu rồi thì cũng hơi chán, chán là con muốn thay đổi, thì cái đó là tâm nó luôn luôn nó bị chao động.